giảng Tịnh Tông Học hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 8 được giảng về Pháp Uyển Châu Lâm, nguyên tác của Pháp sư Đạo Thế, giảng ngày 14 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta tiếp tục học về chương Kính Phật, phần Cảm Ứng. Hôm nay chúng ta học sang chuyện số 10, chúng ta lược qua câu chuyện số 8 và số 9. Cái câu chuyện nó rất dài, sau này chúng ta có thể đọc và nghiên cứu. Nó, ý nó cũng hơi lặp lại cho nên là xin lược qua cái đó. Câu chuyện số 10 là như thế này. Ở thời Đông Tấn, tượng Phật vàng xuất hiện ở quận Ngô, niên hiệu Thái Nguyên thứ hai, tức là năm 377 đời Đông Tấn. Sa môn Chi Tuệ ở chùa Thiệu Linh, quận Ngô đúc một tượng Phật vàng cao 1.6 trượng. Đây chắc là tượng đồng màu vàng thôi, gọi là tượng vàng bằng vàng mà cao 1.6 trượng, thì trượng 6 3 mét mà cao bằng vàng thì lớn lắm. Chắc là tượng đồng màu vàng, Gần chùa ở phía nam, sư đào một hầm sâu để đúc tượng, tức là tượng thì nó cao. Thì cao đến khoảng độ tầm trượng 6, khoảng độ 3m2, 3m3 rồi đó. Khoảng tầm đấy. Trượng 6 của tàu ngày xưa bây giờ tính ra nó bằng khoảng 3m2, 3m3. Vì như thế cho nên là phải đào sâu xuống dưới. Đào sâu xuống dưới giống như chúng ta đúc chuông ấy. Đấy. Mấy năm trước chùa chúng ta đúc cái chuông ở chùa Khai Nguyên hay là ở chùa Tàng Viên đều thế. Đều đào âm xuống dưới. Với quả chuông mà sâu 2m thì phải đào khoảng 2m rưỡi. Đào khoảng độ tầm 2m thì có người kê lên một tí, thường thường là phải đào âm hết hẳn cái chuông xuống dưới. Ở đây pho tượng khoảng 3m2 thì đương nhiên cũng phải đào âm xuống dưới, cho khuôn vào đó, đắp tạo khuôn, đang cho khuôn xuống dưới đấy thì mới đúc được tượng. Cái khi mà tượng đúc xong á, sắp sửa hoàn tất để rời tượng, để nguội tượng đến hôm sau thì đem tượng lên ấy. Thì đến đêm hôm ấy thì trong hầm tự nhiên tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Trên trời thì tự nhiên là có những cái hoa tuyết trắng tươi đẹp từ bốn phía rơi xuống. Hoa gần rơi xuống đất thì là tự nhiên lại dồn lại để bay ngược trở lên trời. Đấy, cứ như thế. Mọi người nhìn, ai nhìn thấy cũng thấy là cho là điều là vi diệu và chưa bao giờ thấy. Đến sáng sớm, mây trắng như khói từ hầm đúc tượng bay lên. Trong mây xuất hiện một con rồng trắng dài mấy mươi trượng, tỏa ánh sáng rực rỡ, từ từ bò quanh miệng hầm. Mỗi lần rồng đến trước tượng thì ngước nhìn lưu luyến như biểu lộ lòng tôn kính. Bấy giờ gió lặng, trời quang đãng, mưa nhẹ hòa quyện trong hương thơm sau khi tượng đã an trí trên tòa rồi rồng mới đi. Chúng ta thấy thì ở đời nhà Đông Tấn ở quận Ngô có vị sư tên là Chi Tuệ, ngài cùng với tăng ni tín đồ Phật tử nhân dân phát tâm đúc một pho tượng Phật gọi là bằng Phật rồi màu vàng, nói bằng Phật màu vàng, chắc là làm bằng tượng đúc bằng đồng nhé, đồng vàng, một trượng sáu, khoảng trên 3 mét. Khi mà đúc xong rồi thì phải để cho đồng nguội đúc, để cho tượng nguội hôm sau mới tách khuôn được, mới chuyển ngày lên được. Thì sáng sớm hôm đấy thì tự nhiên là trong hầm này tỏa sáng, trong hầm là tỏa sáng, tức là phát ánh hào quang đó. Ở trên thì hư không thì tự nhiên là rơi xuống những cái bông tuyết rất là đẹp, nhưng mà rơi xuống gần gần tới đất một cái thì những cái bông tuyết đó lại quay về trời, nó lại ngược lên trời, lại rơi xuống cứ như thế. Đến sáng sớm hôm sau thì tự nhiên là có một cái làn khói trắng ở dưới hầm đúc tượng đó, tự nhiên ở dưới đó là hầm làn khói trắng lại bốc lên. Và sau đó thì mọi người nhìn thấy một con rồng dài đến mấy mươi trượng, con rồng trắng dài đến mấy mươi trượng và cũng phát hào quang rực rỡ và bò quanh miệng hầm, rồi nhìn tượng với cái vẻ mặt rất là lưu luyến và cung kính. Nhưng mà rồng thì đến nó cũng chẳng làm hại gì người. Và sau khi bò vài vòng như thế xong thì ở đây nói là rồng, ở đây thì không nói là rồng bay lên hay không hay gì đó, nhưng tôi nghĩ là xong chắc là đi nhiễu ba mấy vòng xong nhìn ngó tượng Phật thôi, thì chắc là rồng thì phải cưỡi mây bay lên hư không thì mọi người mới có thể xuống để chuyển tượng lên được chứ. Đấy, cái tình tiết này thì tôi thấy là tác giả ghi vào đây chắc còn thiếu. Bởi vì nếu mà rồng mà cứ ở chỗ miệng cái miệng của hầm tượng đấy thì ai dám đi vào? Không ai dám vào được. Chắc là rồng thì đi quanh cái nhiễu miệng hố khoảng vài vòng xong thì rồng bay lên hư không. Và đội thợ với nhân dân với các sư trong chùa đó thì thỉnh tượng lên xong rồi ạ, đặc biệt làm tượng đồng thì chúng ta phải biết mang lên đã thờ được luôn đâu, mang lên nó còn phải đánh, còn phải đánh, phải rũa, phải mài hết những cái phần muội, cái phần lỗi ở bên ngoài đã, thì khi đó thì mới thờ được. Ít nhất pho tượng cao như vậy cũng phải làm mất hàng tuần hoặc nửa tháng thì mới xong, hoàn thiện được cái pho tượng lại. Thì sau đó thì làm xong một cái thì đem vào an trí tức là đem để ở trên ban thờ đó. Thì bây giờ thì trời lặng gió, nhưng mà có mưa thì mưa nhẹ hòa quyện cùng với hương thơm. Thì mọi người lại thấy rồng đến để lễ Phật, thì sau đó thì rồng mới ra đi. Niên hiệu Nguyên Gia thứ nhất, tức là năm 242, ẩn sĩ ở Tiêu Quốc, là Đái Ngung, không vừa ý phong cách tượng cổ xưa, liền sửa để tượng có uy tướng như thật, từ vai trở lên làm ngắn lại 6 tấc, dưới chân gọt đi 4 tấc. Ở đây nói là vào năm 424, niên hiệu Nguyên Gia thứ nhất ấy, thì có vị ẩn sĩ ở Tiêu Quốc tên là Đái Ngung, thì vì thấy cái tượng này thì vẫn chưa được ưng ý, cho nên ấy, ngài xin để sửa lại cho cái thân tướng của ngài ấy, hảo tướng của ngài trang nghiêm hơn, và từ vai trở xuống làm ngắn lại 6 tấc, và từ dưới lên ấy, gọt gắn đi 4 tấc nữa. Và như vậy là cái pho tượng này thì đó là mới thực sự là hoàn hảo. Đó, chẳng phải nói như vậy. Chúng ta sang câu chuyện nữa. Cũng thời Đông Tấn, tượng vàng nổi lên ở cũng thời Đông Tấn, tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Chúng ta học sang cái chuyện 12, chuyện 11 chúng ta cũng lừa qua, cái chuyện đó cũng có sự cảm ứng nhưng mà cũng bình thường thôi, chúng ta lừa qua, không đọc nhiều cảm ứng quá thì nó cũng nghe nó cũng ná giống nhau. Sáng chuyện thứ 12, ở đời Đông Tấn, tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở Lô Sơn. Ở xưa có một vị đại thần nổi tiếng tên là Đào Khảm, tự là Sĩ Hành, đóng quân ở biển phía Nam. Có ngư dân hàng đêm thấy bờ biển tỏa ra ánh sáng, nhân đó tâu lên. Đào Khảm sai người đến xem thì thấy một pho tượng vàng nổi trên mặt nước, vượt sóng đến bên thuyền. Tượng nổi trên mặt nước, tức là nó lướt trôi qua, lướt qua sóng để đến bên thuyền. Đọc dòng chữ khắc trên tượng mới biết đó là tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, do vua A Dục sau Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm khởi tạo vậy. Đấy, thì chúng ta qua đây chúng ta thấy nào, vua A Dục đã tạo tượng Bồ Tát Văn Thù. Vậy mà Đức Phật á, A Dục á, xuất hiện sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì khoảng có 100 năm thôi. Mà ở đây đã nói gì? Ở đây đã nói là cái pho tượng này á, chính là đọc chữ thì mới biết là chính do là vua A Dục khởi tạo. Mà vua A Dục á, thì chúng ta biết về lịch sử Phật giáo Ấn Độ thì ngài xuất hiện sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm trước công nguyên. Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm thì A Dục xuất hiện. Vua A Dục thì chính là một vị đại hoàng đế của Ấn Độ, và cũng vị là đại hoàng đế hộ pháp Phật giáo mạnh nhất trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, có thể cũng nói là cả lịch sử Phật giáo thế giới nữa. Chưa có một vị quốc vương nào ủng hộ Phật giáo và phát triển Phật giáo được như Đức Vua A Dục. Đấy, bây giờ các nhà học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà học giả đi vào để xem. Mọi người cứ theo bên cái lịch sử của Phật giáo Nam Tông nói rằng Phật giáo Đại Thừa thì 500 năm sau mới xuất hiện. Các vị cứ nói với nhau rằng dẫn chứng vị tiến sĩ nọ, vị giáo sư kia ở Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, và một số những các vị học giả nghiên cứu về Phật giáo Nam Tông ấy, họ không có thiện cảm với Phật giáo Bắc Tông ấy. Họ nói rằng Phật giáo Bắc Tông là 500 năm sau Phật nhập Niết Bàn mới xuất hiện. Đấy, thì qua cái bộ pháp Uyển Châu Lâm thời nhà Đường này, tức là thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, mà nói rằng cái câu chuyện này là được xuất hiện ở vào năm nó khoảng độ năm 400 sau công nguyên. Thì có cái câu chuyện này, có câu chuyện này, và pho tượng này bây giờ vẫn còn, mà chữ cũng vẫn còn. Rồi chúng ta sẽ thấy các nhà học giả đến để nghiên cứu, để xem á, những cái gì mà các vị học, các vị phát biểu, các vị nói về Phật giáo Bắc Tông á, là tất cả kinh điển Phật giáo Đại Thừa đều là sau 500 năm sau mới xuất hiện. Thì các vị biết Bồ Tát Văn Thù là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ viên mãn của Đức Phật. Bồ Tát Phổ Hiền á, là một vị Bồ Đại Bồ Tát tượng trưng cho hạnh nguyện viên mãn của Đức Phật. Cho nên á, Phật giáo Đại Thừa thì có hai cái cách thờ phụng giữa Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó. Nếu thờ Bồ Tát Văn Thù á, và Phổ Hiền á, thì Đức Thế Tôn ở giữa, và một bên là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, một bên là Phổ Hiền Bồ Tát. Còn nếu mà thờ Thánh Tăng á, thì sẽ thờ một bên là Ngài A Nan, còn một bên là Ngài Ca Diếp. Đã có hai cách thờ như vậy từ xưa cho đến nay. Và chúng ta thấy qua câu chuyện này thì chúng ta thấy là A Dục Vương đã khởi tạo tôn tượng Bồ Tát Văn Thù từ sau Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm, khoảng 100 năm. Và đến nay khoảng độ thì khoảng 600-700 năm sau nữa thì cái pho tượng này thì xuất hiện ở Trung Quốc. Và chúng ta thấy pho tượng này á không phải là tự nhiên mà thấy ở trên chùa nào đâu, mà qua câu chuyện này chúng ta thấy thế là thời Đông Tấn, tức là khoảng thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên đó. Thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên, đầu thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên, chúng ta thấy tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi xuất hiện ở Lư Sơn. Ở Lư Sơn ở đây như thì nói rằng cái nguyên nhân mà tượng xuất hiện đó, thì vào nói rằng xưa có một vị đại thần nổi tiếng tên là Đào Khảm, tự là Sĩ Hành, đóng quân ở biển phía Nam. Đóng quân ở biển phía Nam, tức là chắc là biển gọi là Trung Quốc hoặc gọi là biển Nam Hải đó. Có ngư dân hàng đêm thì thấy là cái tượng tỏa ánh sáng, thấy ở trên biển là có thể có ánh sáng phát ra ở trên biển. Vị ngư dân này mới lạ có mới báo cho gì, báo lên quan, tức là báo tên, báo lên Đào Khản đó. Đào Khản mới gì mới sai người đi xem, thì sai binh lính với người ra đó xem tại sao ở ngoài biển đấy lại có cái ánh sáng như thế. Và khi mà nghe người ngư dân đó thông báo thì mọi người đến thấy ánh sáng thật. Rồi Đào Khản sai binh lính bơi thuyền lớn ra, vượt sóng ra để xem. Thì sang gần tới nơi thì thấy ánh sáng càng sang càng gần. Ánh sáng lại tiến sang bên thuyền, thuyền tiến sang phía ánh sáng tiến sang phía thuyền. Thì gần đấy thì mới phát hiện ra đó là một pho tượng. Và pho tượng đấy đi sát vào bên mạn thuyền. Và khi đó thì binh lính là liền là vớt tượng lên thuyền. Đem lên thuyền nó mang về mới biết gì. Ở đằng sau pho tượng có khắc cái dòng chữ bằng tiếng Phạn. Qua các sư Tây, qua các sư từ Ấn Độ sang thì mới đọc thế và nói rằng, đọc được cái tiếng Phạn cổ đó mới nói rằng đây chính là tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đích thân do vua A Dục tạo khoảng sau 100 năm Đức Phật nhập địa bàn. Này các nhà học giả, và 500 năm sau kinh điển Đại Thừa Phật Giáo mới xuất hiện thì các vị trả lời thế nào? Các vị giải thích thế nào? Nếu mà 500 năm sau kinh điển Đại Thừa mới xuất hiện, kinh điển Đại Thừa là do các tổ sư bịa ra rồi ảnh hưởng Bà La Môn giáo rồi vân vân và vân vân, thì các vị giải thích cái pho tượng này, cái mà pho tượng này bây giờ vẫn còn chứ không phải không? Đó. Mà câu chuyện này không phải là mới viết có một vài năm nay, một vài chục năm nay, do các nhà nghiên cứu viết một vài chục năm nay, mà đây viết từ thời nhà Đường, từ thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên, tức là cách chúng ta đã hơn 1000 năm nay. Trưa nay tôi đọc thấy một cái câu chuyện, một cái ông tiến sĩ Dởm phụ giảng ở Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, gọi là tiến sĩ Dởm vì ông này chưa có bằng lớp 12. Các vị nghĩ xem, học chưa có bằng lớp 12, chưa có bằng đại học mà lại có bằng tiến sĩ. Có viết sách. Và sách cho vị này được nhà xuất bản hẳn hoi. Thế sau khi vị này ra cái cuốn sách này thì cuốn sách thì bà viết cũng rất là hay, nhưng hóa là đạo văn của một của người khác, đạo văn của người khác, mà đạo văn phải đến thì phải đến 70-80-90% đạo văn của người khác. Và vị này nói là dịch từ nghiên cứu từ tiếng Phạn và mà dịch ra mà viết ra cái quyển sách này tiếng Việt này về lịch sử Đức Phật A Di Đà. Và thầy chỉ đọc thế sơ sơ, chưa đọc thế quyển sách này, mà chỉ đọc thế sơ sơ, vị này nói Đức Phật A Di Đà là xuất hiện ở trong là của một vị thần của Bà La Môn giáo. Nghe mà đã chối rồi các quý vị. Hãy bảo xuất hiện là Đức Phật A Di Đà là vốn xuất thân từ một vị thần của Bà La Môn giáo. Và sau này được Phật giáo Đại Thừa phát triển lên thành Đức Phật A Di Đà. Nó nói như thế. Và kết quả các vị biết không? Mới chỉ có mấy tháng sau khi mà ra cái quyển sách đó một cái, thì một số những nhà học giả họ mới thấy, họ mới đọc, họ mới so sánh, họ mới thấy họ cái ông tiến sĩ giấy, ông tiến sĩ dởm ấy, ở trong Phật giáo đấy. Đấy, các vị vào mà xem, dạo này báo chí, báo Giác Ngộ, báo rồi trong Phật Sự Online cũng đưa trong cái phần ấy, cái phần báo, phần báo viết ấy. Đó, rồi Giác Ngộ cũng đưa. Vị này là trợ giảng cho một vị trường tọa là phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên Học viện hẳn hoi. Nói là trợ giảng nhưng thực tế vị này giảng cả một cái môn duy thức, cái môn gì đó cho các sư. Mà trong khi đó vị này bằng lớp 12 vẫn chưa có, tức là chưa tốt nghiệp lớp 12. Mà thậm chí cũng chưa thọ giới sa di nữa, chưa thọ giới tỳ khiêu nữa. Lừa thầy phản bạn từ ở trong Huế, lừa hòa thượng ở Huế, trộm mà cái ký trộm chữ ký của hòa thượng và lấy dấu trộm dấu của chùa để đóng vào cái chữ ký trộm của mình ấy, chữ ký giả của mình ấy, là chùa của hòa thượng ở Huế, giới thiệu vào Thành phố Hồ Chí Minh để gọi là đi thị giả một vị hòa thượng lớn ở trong đó để tiến thân. Trong khi đó vị này chưa từng thọ giới sa di, cũng chưa từng làm lễ cạo tóc thế phát xuất ra. Vậy mà vào trong kia được gọi là đại đức, được gọi là thượng tọa. Đương nhiên lên dạy ở chân học viện là người ta gọi là thượng tọa thôi. Mặc dù chưa được tấn phong thượng tọa nhưng học sinh nó được suy tôn là gọi là thượng tọa. Thầy ngày xưa đi dạy trên học viện thế, vài 2-3 năm trước thế, chưa tấn phong thượng tọa, còn vài năm nữa mới có thể đủ tuổi tấn phong thượng tọa. Như học sinh cứ một câu một A Di Đà Phật bạch thượng tọa. Kể cả các thầy ban quản ban văn phòng nhà trường cũng cứ mỗi một câu một bạch thượng tọa, chứ không ai gọi đại đức cả. Đó. Vì tôn trọng mà đi giảng ở trên, giảng viên học viện là không phải là vừa nữa, cho nên là các thầy tôn trọng. Thế cái vị này cũng là giảng viên học viện mà viết sách thì bảo mọi người nói là sách cũng hay, viết hay, nhưng hay ở đây là hay với mấy ông thầy mà phản bác Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa của chúng ta mới cho là hay. Họ nói rằng cái Phật giáo, cái quyển sách đấy nói rằng Đức Phật A Di Đà là xuất thân từ một vị thần Bà La Môn. Và 500 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì kinh sách của Đại Thừa mới bắt đầu gì hình thành và dần dần thì phát triển cho đến thì cho đến bây giờ. Thì đây chúng ta thấy, nếu mà kinh sách của Đức Phật và Phật giáo Đại Thừa xuất hiện sau Đức Phật 500 năm sau nhập Niết Bàn, thì giải thích thế nào về pho tượng ở Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát xuất hiện ở Trung Quốc, ở trên biển ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên đây, và ở trên đó còn có dòng chữ tiếng Phạm, mà tượng thì là tượng cũ rồi chứ không phải tượng mới đâu, có dòng chữ tiếng Phạm. Và theo các vị pháp sư Tam Tạng pháp sư Ấn Độ, các ngài đọc được cái tiếng Phạm này, các ngài mới nói với Đức Vua và nói với các sư ở Trung Quốc là đây chính là tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát do vua A Dục đích thân tạo khoảng sau Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm. Đó, sau khi mà quân lính của Đào Khản này rước được tượng lên thuyền rồi một cái thì thỉnh về thì Đào Khản mới thấy tượng rất là lạ, thấy khác với những cái pho tượng mà mình đã thấy. Những pho tượng trước đây đa số là tượng Phật Thích Ca, nhưng nay tự nhiên thấy một cái pho tượng nó lạ, không phải là tượng Phật. Vì tượng này là tượng thì lại có tóc, tóc lại tóc thì búi tóc, chứ lại không phải là tượng theo cái kiểu là tóc xoăn như là Đức Phật chúng ta thường thấy. Vị này là có tóc dài mà lại búi tóc, thấy lạ. Cho nên Đào Khản thấy lạ như vậy mới cho mời các vị pháp sư, các vị tăng của Ấn Độ đang ở chùa Đông Lâm và một số chùa gần gần khu vực đó đến để thỉnh các ngài xem đây là chữ gì, vì đây không phải là chữ Hán, không phải là chữ của Trung Quốc. Cho nên Đào Khản với các quan cũng như là các sư ở Trung Quốc là không đọc được. Vì vậy mà phải thỉnh các pháp sư Ấn Độ, các ngài đến đọc, thì đều bảo là đây do tượng văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát. Lúc đó mọi người mới biết gì, đây là tượng văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát. Còn trước đó thì thấy tượng lạ, không biết là tượng gì. Ở đây mới để giải thích rằng từ xưa truyền rằng vua A Dục thống lĩnh châu này, mô phỏng theo quỷ vương mà lập ngục tù, trị phạt tội nhân rất là tàn khốc. Đức Văn Thù hiện ở trong chảo, lửa tuy cháy mạnh nhưng nước trong mát, lại mọc lên hoa sen xanh. Vua liền tỉnh ngộ, liền phá ngục ngay ngày hôm ấy, lại xây 84,000 tháp và đúc 84,000 tượng Phật. Tượng trên là một trong số những tượng ấy. Tích đây nói rằng Tích xưa nói rằng khi vua A Dục thống lĩnh đất nước Ấn Độ rộng lớn đó, tức là vì đại quốc vương Ấn nước Ấn Độ rộng lớn đó, thì vì là mới thống nhất đất nước cho nên giặc giã thỉnh thoảng cũng còn nổi lên, hoặc là cái phe phái chống đối tất nhiên cũng chưa hết. Vì vậy mà ngài Đức vua A Dục là liền là dùng những cái đại hình để mà tra khảo tội nhân, cũng như là hành hình tội nhân rất là thảm khốc. Thế bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vì muốn độ cho Bồ Tát, muốn độ cho Đức vua A Dục, cho nên ngài dùng đại thần lực mới và hiện ra cái hình bóng của mình ở trong chảo nước, và khiến cho nước thì nước đun mãi không thì không nóng, nước đun mãi không sôi, đun mãi không nóng, nước vẫn mát mãi như thế, và có thể có hình bóng của Bồ Tát Văn Thù ở trong chảo nước ấy. A Dục thì thấy lạ cho nên liền là thân trinh ngự giá đến xem rồi mới biết là gì, là chư Phật Bồ Tát hiển linh. Cho nên bắt đầu là A Dục mới hỏi các sư, thì các sư mới nói rằng bệ hạ là bậc thánh vương chuyển luân ở thế gian. Đây không phải là, chưa phải là thánh vương chuyển luân bốn châu thiên hạ đâu nhé, mà là thánh vương chuyển luân ở thế gian, tức là tiểu chuyển luân thánh vương đó, trong phẩm bộ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, các vị chuyển luân thánh vương và tiểu chuyển luân thánh vương đó. Tiểu chuyển luân thánh vương tức là các vị vua ở thế gian này, còn chuyển luân thánh vương là chỉ cho cái vị đại chuyển luân thánh vương mà thống lĩnh bốn châu thiên hạ: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bổ Châu, Tây Ngưu Hoái Châu và Bắc Câu Lư Châu á, đấy mới gọi là đại chuyển luân thánh vương. Còn A Dục á thì gọi là tiểu chuyển luân thánh vương, tức là các vị vua ở thế gian này. Các sư mới nói rằng ngài là bậc chuyển luân thánh vương thế gian, đất nước đã giải phóng giặc giã đã hết, thì nên xóa bỏ những cái cảnh lao ngục, và những cái phá bỏ những cái lao ngục và những cái cảnh gọi là tra khảo thẩm vấn và hành hạ tội nhân nó rùng rợn như thế, để lấy đức để trị dân, lấy đức để trị dân, lấy ân để ban bố cho dân, thì coi dân như con, thì nhân dân sẽ ắt sẽ gì, ắt sẽ theo bệ hạ. Nhân dân sẽ coi bệ hạ như là gì? Như là một vị vua hiền, như là người cha của họ, để cúc cung tuần tụy và để sớm tối làm con dân của bệ hạ vậy. Sau khi nghe các sư nói như thế thì vua A Dục rất là hoan hỉ, bắt đầu là tin sùng Phật pháp từ đó. Và đặc biệt á, ngài được một vị đại thiền sư là đệ tử chân truyền từ Đức Phật cho đến Ma Ca Diếp, cho đến A Nan, cho đến cái vị tổ sư ấy. Vị tổ sư ấy chính là cái người tài năng đức độ vô song và giáo hóa được cho A Dục tin theo Phật. Và bắt đầu từ đó Đức vua A Dục bắt đầu là hộ trì Phật pháp đến hết mức luôn. Và đặc biệt á, sau cái lần mà ở cái lần mà nhìn thấy tượng Bồ Tát Văn Thù ở trong chảo nước mà đun mãi nước không sôi, càng đun thì nước vẫn cứ lạnh như thế, Cho nên ông càng khởi được cái tín tâm với Phật giáo. Vì vậy mà ông phát nguyện á, xây dựng á 84,000 cái tháp để thờ xá lợi của Đức Phật, đồng thời cũng cho đức gì, cho đúc là 84,000 pho tượng để thờ ở các nơi cùng với xá lợi của Đức Phật. Mà 84,000 pho tượng này cũng như là 84,000 cái tháp thờ xá lợi này á là đều sai quỷ thần đi, tức là dùng thần lực để sai quỷ thần đi, sai quỷ thần đi xây và cất giấu và xây ở trên khắp trên nhân gian này. Bao giờ mà nhân duyên đến thì cái tháp ấy sẽ xuất hiện, bao giờ mà duyên lành đến thì tượng ấy sẽ xuất hiện. À, cái đấy chứ không phải là chúng ta nhìn cái tháp thấy bằng con mắt thường đấy nhé. Con mắt thường chỉ nhìn thấy một số những cái gì, những cái tháp thường thôi, còn một số tháp lại ẩn. Bao giờ duyên lành đến thì tháp mới hiện. À, tượng cũng vậy, xá lợi cũng thế. À, duyên lành đến thì tháp mới hiện, xá lợi mới hiện. Thì cái trường hợp cái pho tượng Bồ Tát Văn Thù này cũng thế, chúng ta thấy duyên lành đến. Vì sao duyên lành đến? Vì khi đó xuất hiện một vị đại cao tăng của Phật giáo Trung Quốc ở núi Lư Sơn, đó chính là Ngài Tuệ Viễn Đại Sư, sơ tổ của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa cũng như Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới, có thể nói như vậy. Đó cho nên chúng ta thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tôn tượng của Ngài xuất hiện ở ngoài biển mà đêm đêm thường phóng hào quang, khiến cho binh lính của tướng Đào Khản là nhìn thấy, khiến cho những người đánh cá, những người đi đánh cá nhìn thấy, cho nên báo lên tướng quân Đào Khản, và Đào Khản sai binh lính ra thì mới thấy là pho tượng của Phật, và thỉnh tượng mang về thì thấy tượng lạ quá, không giống với các pho tượng mà mọi người thấy trước đây. Trên lưng tượng lại có chữ Phạm nữa, cho nên các sư Trung Quốc không ai đọc được. Vì vậy mà phải thỉnh các vị sư ở Tây Trúc, vị sư Ấn Độ đó đến để đọc. Thì các vị nói rằng đây chính là tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát do đích thân vua A Dục tạo ra. Lần đầu á thì Đào Khảm chưa tin sâu nhân quả, nhìn thấy tượng nhưng mà cũng chưa tin đâu. Có gọi hơi hơi thôi chứ vẫn chưa tin sâu nhân quả, gọi là hơi hơi thôi. Nhưng khi nhìn thấy tượng này á thì tự nhiên á trong lòng là cung kính vô cùng, vô cùng cung kính và tin. Tức là trước đây chưa, Đào Khảm là chưa tin, có tin nhưng mà có tin là có Phật pháp, vẫn thỉnh thoảng hay đến chùa lễ nhưng mà chưa tin sâu. Có tin, có thỉnh thoảng có đến chùa thắp hương, ví dụ ngày lễ ngày Tết hay là vân vân, có công việc gì đó đi qua chùa thì cũng giống như mấy bác cán bộ nhà mình bây giờ mà. Đấy, cũng có tin Phật pháp nhưng đến chùa lễ nhưng mà chưa hiểu sâu về nhân quả, chưa hiểu sâu về giáo lý của Đức Phật. Cho nên lễ xong một cái đi ra khỏi chùa vẫn rủ nhau đi ăn thịt uống rượu, chuyện bình thường. Đấy. Còn ngày xưa tôi biết là có một vị lãnh đạo cũng cấp cao trong nhà nước, đảng nhà nước chúng ta, cũng bộ chính trị, sau này lên đến chủ tịch nước. Vị này cứ ngày nào đi lễ chùa là đặc biệt không bao giờ ăn mặn. Đấy, có cái đức tin như thế. Đã đi lễ chùa thì không ăn mặn. Không ai mời bác ấy ăn mặn trong ngày hôm bác đi lễ chùa ấy. Đấy. Thì đấy mới gọi là tin nhân quả. Đấy. Còn tin sâu hay không thì mình chưa biết, nhưng mà chắc chắn là tin nhân quả rồi. Có nghĩa người ta nghĩ là đi lễ chùa là phải chay tịnh. Đấy, phải chay tịnh, phải trang nghiêm. Cho dù người ta làm ủy viên Bộ Chính trị mà sau này làm chủ tịch nước, nhưng mà khi đi lễ chùa, ngày nào bác đi lễ chùa là ăn chay. Mà tôi còn nghe đứa cháu của bác ấy nói, bác nhà con một tháng ăn chay 10 ngày. Ngày bác nhà con ăn chay thì không có ai có thể mời bác uống rượu, uống bia và ăn mặn được. Cho nên trong Bộ Chính trị ngày đó tôi nghe mấy cụ nói, mấy cụ nói là bác ấy là hòa thượng ở trong Bộ Chính trị. Hòa thượng ở trong Bộ Chính trị tức là 10 ngày ăn chay, tuyệt nhiên không có ai mời được bác rượu bia thịt cá gì cả, ăn chay. Chúng ta thấy lên đến cái ủy viên Bộ Chính trị, sau này lên đến tận là chủ tịch nước mà vẫn giữ được cái chay giới như thế thì phải nói là cũng là một con người cũng bản lĩnh đấy. không phải là đơn giản đâu. Bản lĩnh đấy các quý vị, đối với người ngoài đời như thế là bản lĩnh, là gọi là bản lĩnh cao đấy, không phải là đơn giản. Thế chúng ta biết là người ngoài đời mà cái chuyện mà rượu bia thịt cá mà nó dễ phạm lắm đó. Nếu mà không phải là một Phật tử thuần thành dễ phạm lắm các quý vị, mà đặc biệt là ở trong cái cương vị làm quan chức nhà nước như thế nữa, phải đi tiếp khách tiếp khứa thì đương nhiên rất khó. Vậy mà giữ được thì mới là người thực sự là bản lĩnh rất cao, mà phải có thâm tín với Phật giáo rất lớn và phải hiểu sâu nhân quả. Thì những cái ngày đi chùa, những cái ngày trai ở trong kinh Phật đó, vị ấy mới gì, mới giữ được như thế. Ở đây nói thì ông Đào Khản á, trước đây á, khi mà chưa gặp cái pho tượng này này thì cũng chưa tin nhân quả, chưa tin sâu nhân quả, tức là cũng có đi chùa nhưng mà chưa tin sâu nhân quả. Nhưng từ khi nhìn thấy cái pho tượng này một cái thì trong lòng ông là vô cùng kính ngưỡng, vô cùng kính ngưỡng. Nó có một cái gì đó, nhìn thấy một cái là gì, là khởi cái tâm thành kính, là tha thiết và vô cùng á, trong lòng là vô cùng á, là kính ngưỡng rồi. Cho nên á, ông sau khi á, thỉnh các sư về, ông biết là tượng là tượng Bồ Tát Văn Thù rồi á, thì ông liền đưa tượng đến chùa Hàn Khê ở Vũ Xương á để an trí. Tức là ông cũng thỉnh vào chùa Hàn Khê ở đất Vũ Xương để an trí, thì tức là nơi mà ông đang nhậm chức này đó. Thì sau ông lại gì, ông lại đi nhậm chức ở Kinh Châu, tức là về đất Kinh Châu để nhậm chức, vì muốn rời tượng sang đó để chiêm bái. Cho nên ông sai gì, sai mấy người đến là đến chùa nói với thầy trụ trì á, là tướng quân là đi đến Kinh Châu để nhận nhiệm vụ. Cho nên là bây giờ là tướng quân là muốn thỉnh cái pho tượng mà ngày xưa tướng quân mang để an trí ở trong chùa đó, để mang đến đất Kinh Châu để thờ phụng, để cúng dường, gần gũi, để thân cận gần gũi, để cúng dường có được không. Thì các sư vì nể, cái thứ nhất là tượng này là do gì, do binh lính của Đào Khảm ra biển và thỉnh về. Cái thứ hai là Đào Khảm lại là cái vị tướng quân chức tước lớn, cho nên là các sư thì nghe binh lính của người giúp việc của Đào Khảm đến nói như thế thì không muốn cũng phải gì ạ, cũng phải đồng ý. Chúng ta biết là thỉnh được pho tượng quý ở an trí trong chùa rồi thì ai muốn cho đi nữa, cái đó là chắc chắn. Nhưng mà vì cái thế lực của Đào Khảm nó quá lớn, cho nên các sư cũng phải gì hoan hỉ mà gì mà cho Đào Khảm, cho người đến để thỉnh tượng đến Kinh Châu. Nhưng lạ lùng làm thay, tượng không muốn đi. Tượng không muốn đi à, thế này này đó. Khi mà Đào Khảm cho gì cho được cho người đến bạch với các sư, với phương trượng và các sư trong chùa Hàn Khê rồi, thì các sư thì cũng gọi là miễn cưỡng mà đồng ý thôi. Vì đồng ý vì như lý do tôi nói lúc nãy đó. Cho nên là Đào Khảm sau khi nghe tin là các binh lính người giúp việc của mình bảo là các sư trong chùa đồng ý để tướng quân thỉnh đến đất Kinh Châu rồi, thế Đào Khảm sai mấy người lính đến để khiêng tượng đi. Vì ngày xưa khiêng từ biển lên đó, thuyền khiêng từ thuyền về chùa, về cái chùa để thờ á, thì lại gì chỉ có 4-5 người là khiêng được thôi. Đấy. Cho nên bây giờ Đào Khảm cũng kia cũng sai gì, sai 4-5 người lính đến để khiêng tượng. Nhưng mà khi đó thì khi mọi người đến chùa để Vũ Xương này đó để khiêng tượng á, thì 5-6 người thì khiêng tượng không nhúc nhích. Chúng ta đấy, 5-6 người khiêng tượng, lúc đầu khiêng tượng đến từ biển về chùa thì 5-6 người khiêng được, nhưng bây giờ bảo khiêng đến đất Kinh Châu á, khiêng tượng để chuyển đến đất Kinh Châu á, khiêng lên ra xe chuyển để thỉnh ngài về đất Kinh Châu á, để Đào Khảm được gần gũi tượng của mình tìm được á, thì khiêng không được. Thế 5-6 người khiêng không được thì tin đó lại báo về cho Đào Khảm. Đào khảm là gì? Lại gia tăng thêm nhân lực lên thì lên mấy mươi người. Lên mấy mươi người để buộc dây vào, để cho đoàn buộc dây vào để khiêng ra xe. Nhưng khi chuyển ra xe thì bắt đầu là từ xe mang ra tới bến thuyền, vừa cho lên thuyền một cái thì thuyền bị chìm. Thuyền chìm mà tượng lại gì ạ? Tượng lại nổi. Thế mới hay vậy. Chúng ta thấy mấy mươi người mới khiêng được tượng lên xe, từ xe chuyển ra thuyền, cho lên thuyền để đi đường thủy mà. Đào Khảm đến đất Kinh Châu, đi từ đây đi đến Kinh Châu bằng điêu đường thủy. Cho nên là vừa đặt lên thuyền một cái thì thuyền thấy cứ thế này chìm xuống. Nặng về thuyền chìm xuống. Thuyền chìm xuống tìm nghỉ mới dưới đáy sông thì tượng vẫn nổi ở trên mặt nước. Cho nên sau khi chứng kiến cái sự việc như thế, cho nên Đào Khảm tự hiểu rằng lệnh đưa tượng của việc thỉnh tượng sang đất Kinh Châu của mình ấy chắc là không ổn, vì tượng gì ạ, tượng không muốn đi. Cho nên liền là lệnh cho gì ạ, lệnh là cho binh lính lại kéo tượng vào và đưa tượng lên lại chùa, thì 4-5 người lại khiêng tượng bóng mong vào được, chứ không phải mấy chục người mới khiêng được như lúc đi ra nữa, mà bây giờ là 4-5 người lại khiêng bong bong tượng vào chùa, được đi thẳng vào chùa. Rồi Đào Khảm gì biết rằng là mình không đủ duyên để thỉnh tượng về đất Kinh Châu, cho nên là liền là vào là lễ tạ và sám hối cái tội gọi là thất thố bất kính của mình với Bồ Tát Văn Thù, và ngài bái biệt thì lễ tạ tượng và bái biệt chư tăng và đi sang nhậm chức ở đất Kinh Châu. Bây giờ thì lại nói tiếp này, Sa Môn Tuệ Viễn rất kính ngưỡng thánh tượng, tức là Sa Môn Tuệ Viễn chúng ta biết là chính là gì, sơ tổ của Tịnh Độ Tông đó. Ngài lúc đó đang trụ trì ở gì, ở trên cái núi này, ở chùa Đông Lâm trên núi này, cho nên ngài Tuệ Viễn là rất kính ngưỡng cái tôn tượng của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi này, nên ngài thỉnh vào Lô Sơn. Thì tức là sau này thì Tuệ Viễn là rất là kính ngưỡng pho tượng này, thì cho nên thỉnh cái pho tượng này vào Lư Sơn. Thì bấy giờ việc vận chuyển là tượng không có một chút chi chướng ngại, tức là thỉnh từ cái chùa Hàn Khê này vào Lư Sơn thì lại rất là đơn giản, cũng chỉ có vài người khiêng là được. Mang ra xe xong rồi chuyển về và đưa tượng lên núi Lư Sơn thì lại dễ dàng, thì 3-4 người khiêng thôi, không có gì nhẹ nhàng cả. Điều này chứng tỏ thánh tượng ứng hiện cho gì, ứng hiện do người, chứ không phải là gì ạ, do người mà gì mà thánh tượng ứng hiện. Ví dụ như Đào Khảm này tuy có duyên tìm tượng, nhưng mà đem tượng về chùa Vũ Xương thờ thì được, nhưng mà muốn thỉnh tượng sang sang đất Kinh Châu nơi mình nhận chức quan mới thì không thể nào mà đi được. Đem ra thuyền một cái, để lên thuyền một cái là thuyền tự nặng quá bị đắm, thuyền đắm sơi trong đáy sông, nhưng mà tượng vẫn nổi bồng bềnh trên mặt nước. Rồi thì Khảm biết là mình không đủ duyên để thỉnh tượng về đất Kinh Châu, cho nên là liền sai là quân lính là thỉnh tượng quay trở lại chùa Vũ Xương, thì 4-5 người để khiêng tượng bong bong lên được. Đi vào chùa rồi Đào Khảm sám hối lễ tạ, bái biệt chư tăng và về đất Kinh Châu nhậm quan. Thì một thời gian sau thì Tuệ Viễn đại sư rất kính ngưỡng cái thánh tượng này, thì ngài thì ngỏ đến và ngỏ ý là muốn thỉnh về Lư Sơn để làm vật bảo chấn sơn để hoằng pháp lợi sinh. Thì các sư ở trong chùa Vũ Xương này cũng đều hoan hỉ, và để ngài Tuệ Viễn thỉnh về. Thì bây giờ việc vận chuyển từ chùa Vũ Xương đến núi Lư Sơn ở chùa Đông Lâm thì dễ, không có gì khó khăn, cũng 4-5 người là khiêng được. Cho nên ở đây mới nói gì, điều này chứng tỏ thần thánh ứng hiện do con người. Ở đây nói là gì? Nói là Bồ Tát đúng hơn. Điều này chứng tỏ là gì? Bồ Tát ứng hiện do con người mà hiện. Đào Khảm chỉ đủ duyên là gì, Phật ứng hiện để thỉnh vào chùa Vũ Xương mà thôi, chứ không thể sở hữu tượng hàng ngày được để lễ bái được. Mà sau này Tuệ Viễn là sơ tổ của Tịnh Độ Tông, là đệ tử xuất sắc của Pháp Sư Đạo An mà hôm qua thầy nói, thì ngài mới có đủ duyên để chiêm bái thánh tượng Bồ Tát văn thù hàng ngày. Đó, cho nên chúng ta thấy Bồ Tát đó, linh ứng là gì? Do người mà hiện. Đó, do người mà hiện. Vì vậy mới có gì, người xưa mới có gì, có thơ rằng là gì? Đào Khảm nhờ kiếm tỏ anh hùng, thánh tượng dùng thần hiển uy linh, mây bay bùn động hai cảnh ấy, so sánh sao mà quá xa xôi. Đấy là dùng cái bài, dùng cái bài kệ, bài thơ để lưu truyền, nói rằng Đào Khảm nhờ vào kiếm tỏ rõ cái gì, cái vẻ anh hùng của mình. Đào Khảm thì anh hùng là ở xa trường thôi, ở chiến trận thôi, trận mạc thôi, một vị tướng tài ba rất là giỏi, văn võ song toàn, nhưng mà không có duyên với Phật. Duyên chỉ được đến thế thôi, không thể thỉnh ngài đi đất Kinh Châu được. Còn thánh tượng thì dùng thần để hiển uy linh, cho nên Đào Khảm có làm tướng tài như thế, văn võ song toàn như thế cũng không làm gì được. Muốn chuyển ngài đi không đi được, vì ngài thì ngài dùng thần để hiển uy linh. Cho nên mới nói là mây bay bùn động hai cảnh ấy, so sánh sao mà quá xa xôi. Tức là so sánh thì ý nói mây bay bùn động ấy, mây ấy thì ví cho gì, như thần lực của Bồ Tát. Còn bùn đây là ví gì, ví như là Đào Khảm, so sánh sao mà quá xa xôi vậy. Cho nên không thể dùng cái sức lực của phàm phu chúng ta mà hiểu được cái gì, cái thần lực bất khả tư nghị của Bồ Tát được, của chư Phật được, là như thế. Cuối đời nhà Tùy, giặc cướp nổi lên, chúng tăng ni ly tán. Tức là đến thời nhà Tùy á thì giặc cướp nổi lên, tăng ni phải nháo nhác bỏ chạy á, thì vì cướp nó vào chùa mà sư nó cũng giết, có gì nó thó, nó vớ sạch, cái gì quý là nó cướp sạch, miễn là bán được tiền. Chiến tranh loạn lạc, giặc cướp nổi lên thì chúng ta biết đó, nó từ cái gì, con trai thì nó giết, con gái thì nó bắt, thậm chí là gì, sư tăng nó cũng giết, mà sư ni thì cần bắt nó cũng bắt, và cần giết nó cũng giết, đã gọi là giặc rồi mà, thì nó kiêng cái gì, từ cái gì đâu. Thì mới là vào đời nhà Tùy á, giặc cướp nổi lên, chúng tăng ly tán. Có một vị tăng lớn tuổi không rõ tên, đến từ biệt tượng, có nghĩa đến chào tượng đó. Thì hàng ngày thường là chắc là cụ sư già này á, hay lên để đỉnh lễ cúng dường tượng. Tức là lúc này là ngài Tuệ Viễn đã thị tịch rồi, ngài đã vãng sinh rồi nhé. Đến sang đời nhà Tùy ngài Tuệ Viễn đã vãng sinh rồi, thì các vị tăng thời hậu về sau nữa thôi. Cho nên bây giờ nói là thời nhà Tùy giặc cướp loạn lạc nổi lên thì tăng chúng thì ly tán. Có một vị sư trước khi đi đến chào tượng, tức là chào tạm biệt tượng, tức mình gọi nôm na ở theo nhà chùa mình gọi đến lễ tạ đó, ở ngoài đời chúng ta gọi là gọi đến chào tạm biệt trước khi chạy đi chạy loạn. Thì vị tăng trước khi đi chạy loạn là đến để lễ tạ tượng, ở ngoài thế ngoài đời chúng ta gọi là đi lên chào, lên chào tạm biệt đó, để đi chạy loạn. Nói thế thì có một số người, để một số Phật tử, là một số vị nam nữ là thiện nam tín nữ chưa quy tam bảo, chưa hiểu được nhiều danh từ nhà Phật đó, chúng ta hiểu cho dễ. Những người theo nhà Phật thế gọi là đi lên lễ tạ, còn những người mà chưa biết sâu về Phật pháp đó, gọi là đi lên chào tạm biệt. Lên chào để đi chạy loạn, vì các vị tăng trẻ thì khỏe, các vị chạy hết rồi. Chúng ta thấy các vị tăng trẻ khỏe thì chạy hết rồi, còn mỗi vị tăng già thì thôi, thì chậm chạp và nghe giặc nó đến trên chân núi Lư Sơn rồi, cho nên á thì thấy ta các vị sư trẻ thì trốn lên núi hết, chạy ra đằng sau núi để trốn hết, để chạy tứ tán ra với nhau. Thì vị sư già thấy như thế cũng để thôi, mọi người chạy thì mình cũng lên để chạy. Thế mà trước khi chạy thì ngài lên để lễ tạ cái tôn tượng Bồ Tát Văn Thù này ở trong chùa Đông Lâm này, ở núi Lư Sơn này. Thế ngài lên, ngài vừa lễ tạ lễ ba lễ thì vừa bắt đầu thì chuẩn bị đứng dậy thì tự nhiên nghe gì, nghe ở trên ban thờ từ cái pho tượng đấy phát ra tiếng nói rằng ông tuổi đã già nên ở lại đâu được bỏ đi. Chúng ta đấy, cái vị tăng già nhất á, cái vị tăng già kia lên cũng định lễ tạ để chạy á, chạy loạn á, chạy loạn giặc cướp á, thì tự nhiên đấy nghe gì, nghe ở trên ban thờ chính cái pho tượng này phát ra tiếng nói gì, à, ông tuổi đã già nên ở lại, đâu được bỏ đi. À, nghe nói vì tăng nghe lời nói như thế liền là ở lại không đi nữa, và thôi có một mạng thôi, nó đến nó chém nó giết thì nó giết, ta già rồi à, thôi không đi nữa. Thế bấy giờ gì, giặc Đổng Đạo Sung, có tên của cái vị chỉ huy này, nói cái trận lên chùa Lư Sơn để cướp đó, vị giặc cướp đó thì đừng người cái tên đứng đầu đó, Đổng Đạo Sung quấy phá đất Giang Châu, tức là nói gì, nó quấy phá làm cho cái cả cái đất Giang Châu khu vực đó, cái thời đó thì là ăn không ngoan ngủ không yên với nó, quân lính triều đình nó cũng đánh cho tan tác, vì cái tên cướp này rất là hung hãn và bè đảng của nó rất là đông, nó hoạt động đó thì có lúc nó hoạt động công khai ban ngày, có những lúc hoạt động lún lét lén lút ban đêm. Đó, tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh mà nó xuất hiện, mà nó để rất là hung hãn, cướp của giết người nhưng ngoài rất hung hãn. Đó, cho nên lần này thì nó cướp ở dưới dân hết rồi, bắt đầu nó nghĩ là thôi lên chùa xem có cái gì không để cướp, cho nên nó kéo quân lên chùa. Vì vậy các sư thì bỏ chạy hết, có mỗi vị sư già cũng định lên là lễ tượng để tạm biệt đó, để chạy nạn đó. Thì nghe thấy tượng Ngài Văn Thù nói rằng ông tuổi đã già nên ở lại, đâu được bỏ đi á, nghe như thế thì vị sư cũng liền ở lại. Thì bây giờ gì, được một lúc thì Đổng Đạo Sung này cầm đầu cái toán cướp hùng hùng hổ hổ là tiến vào tam quan chùa, rồi vào sân chùa, rồi vào chính điện, bè lũ quán để xông thẳng vào chùa tìm cướp của cải và bắt được vị tăng già kia, rồi á. Binh lính của quân lính của Đổng Đạo Sung á, dắt vị tăng này ra gì và hỏi rằng á, đưa vàng bạc đây, đưa của cải đây. Thế vị tăng kia bảo á, ta gì, ông nhìn ta già yếu như thế này thì lấy đâu là của cải, lấy đâu là vàng bạc. Thế Đổng Đạo Sung á bảo rằng đâu, vị tăng còn nói thêm thế này chứ, còn nói ta thì già cả này lấy đâu là của cái, mà có gì có cũng không dễ thể đem cho các ông. Bọn giặc thì nghe thế cho nên tức quá rồi định thiêu sống sư, đốt sống cái vị sư già đó. Thế cái vị sư kia nói rằng này, ta bị đốt thay chết làm nhơ uế trốn giả lam, chi bằng ra bên ngoài chùa để đốt. Nói như thế, chi bằng đem ta ra ngoài chùa để đốt, đừng có đốt ở trong tam bảo, trong chính điện này làm gì, ô uế gì, ô uế cửa Phật ra, hãy đem ta ra ngoài á, ngoài khỏi chính điện mà đốt. Giặc cướp á, liền rồi Đổng Đạo Sung á, liền sai bọn lính của mình á, là gì, lôi sư ra ngoài á, để gì, để đốt, để giết và đốt. Thế vị tăng kia thì lôi ra khỏi ngoài chùa, vị tăng kia thì vị tăng già kia lại nói, đã 75 năm ta không phụ lời Phật dạy, hãy đợi ta chính niệm đưa cổ ra rồi ngươi hãy hạ đao. Cái vị sư già kia nói là đã hơn 70 năm ở trong chùa chưa bao giờ phụ lời Phật dạy, tức là chỉ trai giữ giới tu hành cẩn mật tinh tấn, không bao giờ làm phụ lời Phật dạy ở trong kinh điển, trong luật luận vậy. Cho nên nói rằng hãy đợi cho ta gì, chính niệm một chút đã, khi ta đưa cổ ra gì thì ngươi hãy chép. Thế Đổng Đạo Sung mới nghĩ là ôi cái ông hòa thượng già này, cái vị sư già, vị tu sĩ già này già rồi mà còn gì, còn oai, được rồi, xem đó, nghĩ xem ông oai được là bao, một hai phút nữa thì ông sẽ đầu lìa khỏi cổ dưới lưỡi đao của ta thôi, cái gì mà oai. Cho nên á, nghe thì nghe vị sư kia, sư già kia nói như thế thì được, hắn cũng để đồng ý gì, chấp nhận cho sư khoảng một hai phút để chính niệm. Thế bây giờ sư là vị sư kia là liền là ngồi kiết già phu tọa ở ngay ngoài sân chùa, tức là ngồi kiết già đó. Và ngài chắp tay, ngài trang nghiêm này niệm Phật được khoảng độ 15-20 câu gì đó, thì bắt đầu gì khi đó thì ngài mới đưa cổ ra thế này, ngài đưa cổ ra mà cúi xuống để cho gì, cho Đồng Đạo Xung này gì chém. Bây giờ Đồng Đạo Xung liền sai gì, sai một tên lính của mình á, tên lính khỏe to khỏe của mình đứng lực lưỡng đứng ra để chém. Thì chém thế nào á, gì đưa cổ ra chém á, thì chém vào cổ của ngài á, nhưng mà cổ của ngài lại không đứt, mà nhìn lại á thì con đao này lại đâm á, từ xuyên từ ngực bên đằng trước sang đằng sau thì trúng ngực của tên tướng cướp Đồng Đạo Xung ấy. Chúng ta thấy không? Rõ ràng là cái tên phó tướng của Đồng Đạo Xung á, vung đao thì chém vào đầu của vị hòa thượng già. Nhưng mà chém xuống rồi á, nhìn lại á, thì thấy Đồng Đạo Xung ở đằng sau mình thì con đao của cái vị phó tướng cái cắm xuyên từ ngực trước sang gì sang phía sau, và Đồng Đạo Xung gì chết ngay tại chỗ. Bọn giặc nhìn thấy thế gì, vừa là vị mất tướng, vừa là vị nhìn thấy thế cho nên kinh hãi và gì bỏ chạy tứ tán ra với nhau. Chúng ta thấy không? Đây chẳng phải là nhờ thần lực của Bồ Tát và thần lực của cái đạo hạnh của vị sư kia thì làm sao có cái sự cảm ứng như thế? Nếu không có cái thần lực của Bồ Tát và cái đạo hạnh tu tập của vị sư già kia thì chắc chắn thì không bao giờ có chuyện cảm ứng bất khả tư nghị như vậy xảy ra. Chúng ta thấy tên cướp khét tiếng. Đến quân lính của nhà vua nghe thấy gì, nghe thì hắn cũng phải gì nể năm ba phần. Nay hắn kéo quân lên chùa cướp, các sư trong chùa thì tay không tức sắt, các sư trẻ khỏe lực lưỡng thì bỏ chạy hết rồi, còn có một ông hòa thượng già hơn 70 tuổi ở lại. Qua câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng Phật pháp có những cái sự nhiệm màu bất khả tư nghị như thế. Trí tuệ phàm phu của chúng ta không thể nào mà lường hết được. Chúng ta mà lường được thì chúng ta thì là Phật, là Bồ Tát, là hơn Phật, hơn Bồ Tát à. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, sau khi á mà cái chuyện chém đầu hòa thượng mà hòa thượng đầu hòa thượng không rơi á, mà cái đao là gì là đâm xuyên ngực của tên chùm tướng cướp Đồng Đạo Xung kia, thì cái tên phó tướng kia và tất cả gì bọn giặc cướp đều là sợ hãi và chạy thục mạng xuống cái chân núi và đều tránh hết. Thì bây giờ thì lại một lần nữa thì lại gì lại có một cái nhóm cướp khác, nó lại gì vì cái thời chiến tranh loạn lạc mà các quý vị thời chiến tranh loạn lạc, cho nên mấy bữa sau thì lại có một khi câu chuyện đó ấy xong rồi thì các sư lại đi về chùa, các sư lại thì lại nghe tin đó lại về chùa, thì mấy bữa sau lại nghe tin là gì lại một có toán cướp khác có 5-6 thằng nên nó gì nó đến nó cướp, vì ở dưới dân nó chả còn gì để cướp nữa, nó chỉ còn nghĩ là lên chùa không có gì để cướp thôi. Nó vẫn biết là có cái ông chuyện của ông hòa thượng già như thế, nhưng mà nó nghĩ là gì đây có khi hay là thằng phó tướng kia nó phản chủ, cho nên nó chém xong nó giả vờ nó đâm tướng nó như thế cho nên mấy cái thằng cướp này là nó nghĩ như vậy, cho nên nó nghĩ là nó không sợ để lên xem, lên chùa xem như thế nào. Nó lại tiếp tục gì mấy thằng cướp khác nó mò lên chùa nó đòi cướp. Thì bây giờ 6-7 tên cướp này thì lên tới chùa, thì hôm đó trời quang mây tạnh, thì mấy tên cướp này liền là kéo nhau đến thì cầm theo gươm đao giáo mác sáng choang đến để định uy hiếp các sư để cướp của cướp đồ ở trong chùa. Nhưng vừa đến tháp của đến chân tháp của ngài Tuệ Viễn á, tức là vừa đến cái chân tháp ngài Tuệ Viễn, lúc đó ngài nhập diệt rồi, vãng sinh rồi, thì vừa đến cái cả 6 tên cướp này vừa đến cái chân tháp của ngài Tuệ Viễn á, thì bỗng nhiên á, ở đâu á, mây đen ầm ầm kéo tới vậy, và một tiếng sét nổ gì chát chúa, và cả 6 tên cướp đều gì đều bị sét đánh chết ngay dưới gì ngay dưới gần khu vực tháp của ngài Tuệ Viễn. Và chùa gì bắt đầu từ đó về sau, qua hai cái câu chuyện đó một cái thì trải qua mấy lần loạn lạc về sau á, không có một toán cướp nào dám lên chùa này để phá phách cả. Chúng ta khác đó là nhờ vào gì ạ, nhờ vào uy lực của gì ạ, của Bồ Tát, nhờ vào thần thông, nhờ vào công đức của Bồ Tát mà gì mà ngôi chùa được bình yên suốt cả một quãng thời gian dài vậy. Giặc cướp chiến tranh, cho dù cướp ở dưới dân hay cướp ở chỗ nào, từ hai cái câu chuyện đó, ông tướng cướp ấy Đổng Đạo Sung ấy, với là 6 tên cướp bị sét đánh ấy, ngay dưới chân tháp của ngài Tuệ Viễn, vì cái tâm đen tối là vào chùa để cướp đồ, cướp của ở trong Tam Bảo á, cướp đồ thờ, cướp của trong Tam Bảo á. Cho nên qua hai cái câu chuyện đó, hai cái sự việc ấy, cho nên thì tất cả sau này giặc giã, chiến tranh giặc giã và loạn lạc á, ở đâu bị cướp nhưng ở chùa này á, không ai dám lên cướp. Suốt mấy trăm năm như thế không ai dám lên cướp. Cho nên ở đây chúng ta thấy, vì vậy á mà hiện nay, tức là đến cái thời nhà Đường á, tức là đến đó thì đã khoảng 300 năm rồi, đến khi mà ngài Đạo Thế này á, viết bộ sách này á, sang thời nhà Đường tới khoảng 300 năm nay, tức là trải qua 300 năm pho tượng cái ngôi chùa ấy không có toán cướp nào, giặc giã cũng trải qua nhiều á, lần giặc giã nhưng không ai dám lên quấy phá ngôi chùa đó nữa. Và đặc biệt là đến khi ngài Đạo Thế viết bộ sách này á, thì lại có một cái tích nữa này, ở trên gác cao của chùa Đông Lâm á, vẫn còn thờ tượng này, tức là cái tượng này, tượng Bồ Tát Văn Thù bây giờ được thờ ở trong cái gác cao ở trên chùa Đông Lâm. Khách vào chắc phải không phải ai cũng thấy được, vì nếu mà thờ trên gác cao tức là trên tầng á, trên tầng cao của chùa Đông Lâm, cho nên chắc là bây giờ không biết có còn không, nhưng mà thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên, đến khi mà đến thời nhà Đường á, là tức là năm 618 đến 626 này đó, thời nhà Đường này đó, thì vẫn còn pho tượng này vẫn thờ ở trên cái tháp cao của chùa Đông Lâm. Thì vào khoảng niên hiệu Vũ Đức, từ năm 618 đến 626 đó, một cái cơn gió đông thổi lên, một cơn gió đông thổi lớn làm cho cái gác nhà thờ nghiêng về phía bắc, tức là làm cái gác cái nhà thờ cái pho tượng này nghiêng về phía bắc. Mọi người chỉnh lại nhưng mãi không chỉnh được, gọi bao nhiêu tốt thợ đến chỉnh, cái chỉnh xong nó lại đổ về phía bắc như thế. Cái tượng nó đổ về phía bắc, nó nghiêng về phía bắc nhưng mà vẫn không đổ. Bây giờ chư tăng bèn cầu nguyện thần núi thổi gió để sửa lại thẳng đứng hộ. Chư tăng lúc đó thì tức là vào năm 618 và 626 khoảng thời gian đấy. Đây sẽ ghi không rõ năm nào, mà khi ghi niên hiệu Vũ Đức thì vào thời gian đấy. Thì chư tăng á thì làm lễ cầu nguyện để nhờ thần núi làm cho một trận gió để cái tháp nó lại đứng lên, bây giờ nó đang đổ về hướng bắc, cái tháp thờ tượng Bồ Tát Văn Thù nó đổ về hướng bắc. Cho nên các chư tăng làm lễ xong một cái thì một lát sau á, chư tăng vừa làm lễ xong một cái thì một cơn gió mạnh thổi từ hướng bắc đến đưa về hướng nam, và cái tháp kia thì lại đứng nguyên như cũ. Lại đứng lại như cũ, trong khi đó trước đấy thì mời cả mấy tốp thợ về để chống, để chéo, để tìm đủ các phương án để khiến cho tháp dựng đứng lên, nhưng không làm được. Chư tăng mới làm lễ cầu nguyện sơn thần thổ địa và các vị thần linh, thì vừa làm lễ xong là một cơn gió ầm ầm từ phương bắc kéo đến rồi và thổi về phía nam. Cơn gió lặng đi, mọi người thấy cái tháp kia lại đứng dựng đứng lên như cũ, cái tháp thờ tượng Bồ Tát Phổ Hiền này này. Xin lỗi, Bồ Tát Văn Thù này này. Đó. Đấy, cho nên qua đây chúng ta mới thấy Phật pháp có những cái sự vi diệu lắm. Qua cái câu chuyện đấy chúng ta mới rút ra một cái bài học nữa đấy. Bây giờ các vị không có phải nghi ngờ vào một vài cái nhà học giả hay là vài ông tiến sĩ giấy, họ nghiên cứu vớ vẩn, họ đi nói về gì Phật Pháp Đại Thừa chúng ta là xuất hiện 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Vớ vẩn, quá vớ vẩn, ăn nói thì hàm hồ theo gì, theo cái cách nghĩ của họ. Chẳng khác gì bây giờ tôi nói về, liên hệ tới chính trị một chút để nói đi ha, cho chúng ta dễ. Chẳng nói bây giờ chẳng khác gì ông Đảng Dân Chủ thì bảo là gì ạ, bảo là Đảng Cộng sản không đem lại lợi ích gì cho thế giới, cho dân tộc, cho nhân loại, và muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản, đúng không? Đây là thời xưa khi mà Liên Xô còn mạnh nhé. Thì đấy, Mỹ là gì, tiêu biểu cho gì, cho Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa thì gì đó, có nghĩa là gì, họ chủ trương về là dân chủ. Còn khi mà Liên Xô là nước lớn nhất về Đảng Cộng sản thì lại muốn phát triển Đảng Cộng sản của mình lớn mạnh để lãnh đạo thế giới. Mỹ thì theo Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa thì cũng muốn gì, muốn thế giới theo cái đường lối gì, lãnh đạo dân chủ của mình. Cho nên chúng ta thấy hai bên đó, bên nào cũng đi nói về, nói xấu lẫn nhau. Ông Dân Chủ Cộng Hòa thì nói xấu ông Đảng Cộng sản, ông Đảng Cộng sản đó thì cũng chẳng chịu, cũng đi nói xấu ông Đảng Dân Chủ Cộng Hòa, vân vân. Và chúng ta xem, chúng ta nghĩ là ông nào đúng, ông nào sai? Đúng thì ông nào cũng có cái đúng, sai thì ông nào cũng có cái sai. Ông nào cũng có cái sai, ông nào có cái đúng. Khi mà nó thành lập đến một tổ chức rồi thì ông nào có cái đúng, ông nào có cái sai. Đối với Việt Nam chúng ta bây giờ, nhờ có Đảng Cộng sản mà nhân dân chúng ta được cơm no áo ấm, mọi người được gì, được hưởng cái thái bình thịnh trị như thế này. Đọc qua lịch sử chúng ta mới thấy hàng nghìn năm Bắc thuộc, rồi đã trải qua những triều đại phong kiến mà gì, anh em nổi ra sáu thịt với nhau, nội chiến liên miên, dân tình những khổ cực, chúng ta thấy. Rồi thời phong kiến, nội chiến liên miên chưa xong thì chúng ta thì thế kỷ thứ 10, cuối 7 đầu 18 chúng ta lại bị Bắc thuộc, Pháp thuộc, Pháp đô hộ. Và chúng ta thì hơn 100 năm bị Pháp đô hộ, Pháp chưa đi, Mỹ lại tới. Mỹ vừa đi được mấy năm thì lại chiến tranh biên giới năm 79 xảy ra vài tháng trời. Thực tế là có gì, có một thời gian ngắn thôi nhưng mà nó dai dẳng, đến là mấy năm sau vẫn chưa hết, tiếng súng mới thì bật, mấy năm sau tiếng súng mới im hẳn, đất nước mới thì mới an cư lạc nghiệp thực sự. Đấy, chúng ta bây giờ thấy cơm chúng ta đủ ăn, áo chúng ta đủ mặc, trường lớp, trẻ con sinh ra được đi học, mọi cái đầy đủ, có thiếu gì đâu. Chúng ta ra thế giới thì thấy họ hơn chúng ta một chút, vì họ phát triển trước chúng ta mấy trăm năm về sự phát triển, trong khi đó chúng ta còn đang mải đánh giặc thì họ đã phát triển rồi. Bây giờ chúng ta thực sự đánh giặc xong, chúng ta tuy là giải phóng năm 1975 xong nhưng mà cho đến nay 45 năm nay, nhưng mà chúng ta phải mất phải đến 15-20 năm. Chúng ta chỉ có thể tính là từ năm 1981 chúng ta cải cách, thì khi đó kinh tế mới bắt đầu dần dần phát triển. Cho đến bây giờ thì chúng ta mới thấy cái sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, của nhà nước chúng ta. Nếu chúng ta bảo Đảng Cộng sản sai, không làm được cái gì cho nhân dân, thì trên 90 triệu người dân Việt Nam bây giờ họ nổi lên, họ lật đổ mất rồi. Nhưng chắc chắn là gì? Đảng Cộng sản không sai, cho nên hơn 90 triệu dân Việt Nam bây giờ vây quanh bên Đảng, và Đảng lãnh đạo, nhân dân là người gì? Là người chung tay góp sức để xây dựng đất nước Việt Nam này. Và chúng ta thấy ngày càng văn minh, ngày càng phồn thịnh. Đi ra với bạn bè năm châu thế giới chúng ta cũng ngẩng cao đầu mà đi, đâu có phải cúi đầu làm nô lệ nữa đâu. Chúng ta không phải cúi đầu làm nô lệ nữa. Đó. Thì nếu nói là Đảng Cộng sản không đem lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước ấy, thì làm gì có cái chuyện đấy. Thì chúng ta biết cũng có những quốc gia theo đảng gì, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa mà, nhưng mà nổi chiến liên miên suốt rồi. Châu Á chúng ta có, Đông Nam Á có đấy, bạo loạn suốt đấy. Xây dựng 20-30 năm chỉ một trận bạo loạn nội bộ thôi, may chưa xảy ra chiến tranh. Dân lầm than khổ cực bao nhiêu năm làm lụng á, chỉ trong á một trận biểu tình khoảng độ á, giữa phe này phe nọ khoảng độ tầm á 5-6 tháng một cái kiệt quệ kinh tế ngay. Chúng ta thấy vài năm qua, chúng ta thấy cái việc đó ở ngay Đông Nam Á chúng ta, ở Châu Á chúng ta. Cho nên là cái chuyện mà cái tên là Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa hay Đảng Cộng Sản vân vân, tất cả nó là tên đảng thôi các quý vị. Quan trọng nhất cái người lãnh đạo, người ta có tâm có tầm, người ta suy nghĩ cho gì cho người dân và người ta lo cho dân như thế nào. Còn tất cả là cái vỏ thôi. Kể cả bây giờ đạo Phật chúng ta cũng thế. Cái vỏ là gì? Là tu theo Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo hệ phái Khất Sĩ hay là gì? Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Đại Thừa thì là có Phật giáo Tịnh Độ, Phật giáo Thiền Tông, Phật giáo Luật Tông, Phật giáo Mật Tông, Phật giáo Thiên Thai Tông, Phật giáo Duy Thức Tông, vân vân. Tất cả nó chỉ là cái gì? Cái danh thôi các quý vị. Cái tên gọi khác nhau và nó có khác nhau về cái tư tưởng học thuật một chút thôi các quý vị. Tất cả nó cũng chỉ đi về một cái nguồn gì ạ? Gọi là phá mê khai ngộ. Tất cả các pháp môn tu tập của Đức Phật theo Đại Thừa ấy, theo Tiểu Thừa, theo Nam Tông hay theo Bắc Tông, theo Khất Sĩ hay theo gì? Hay theo Tịnh Độ, vân vân. Tất cả cũng chỉ để là gì? Nhằm phá mê khai ngộ cái nguồn tâm của mình mà thôi. Cái dạy, cái học có thể gì khác nhau. Giống như người vào nội đô Hà Nội, tôi ở Sơn Tây thì tôi đi gì? Đi theo đường Láng, đi theo đường 32 tôi vào. Nếu ở Hải Phòng thì họ đi theo đường 5 họ vào. Nếu ở đi ở trên Hòa Bình họ đi theo đường gì? Đường 6 họ gì? Họ xuống. Nếu ở dưới thì Nam Hà, Phủ Lý họ đi theo đường gì? Họ đi theo đường Pháp Vân, đi theo đường Thường Tín họ vô. Nếu ở Thái Nguyên thì đương nhiên họ đi theo đường gì? Ở Thái Nguyên và Vĩnh Phúc họ đi theo những con đường ở Thái Nguyên và Vĩnh Phúc đưa vào. Thế tội gì họ phải chạy sang tận trên Hòa Bình để họ đi xuống đường 6 đâu. Tội gì họ phải chạy xuống tận Hải Phòng để đi theo đường 5 lên đâu. Tội gì họ phải chạy xuống tận Hà Nam, Nam Phủ Lý để họ gì? Rẽ lên đường Pháp Vân Cầu Rẽ đâu. Đúng không? Đó, cho nên là tất cả nó chỉ là phương tiện các quý vị. Tên các đảng phái ở trên thế giới này nó cũng chỉ là phương tiện thôi. Rồi ở trong Phật giáo, rồi các tôn giáo, tất nó chỉ là phương tiện thôi các quý vị. Điều quan trọng, chúng ta tu tập cái pháp môn nào, chúng ta tìm lại được cái bản tâm của mình, sống được với cái tâm chân thật của mình. Cái tâm á, không tham, không sân, không si, không mạng, không nghi, không tà kiến, không ác kiến, không biên kiến, không kiến thủ, không giới cấm thủ của mình. Đó mới là cái điều quan trọng. Điều quan trọng nhất ở chỗ đó các quý vị. Chứ không phải là nó quan trọng ở cái chỗ này, tôi phải tu theo thiền tông á, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật á, đây mới là gì? Pháp môn của Phật truyền. Còn các pháp môn khác là phương tiện. Không phải ở chỗ đó. Cho dù anh tu theo cái gì mà anh ấy không phá mê khai ngộ được, anh không trừ bỏ tham sân si được á, thì cái pháp tu của anh vẫn là pháp tu gì ạ? Pháp tu rất là dở. Dở đối với anh, với người khác á, họ tu tốt á, thì á, họ lại gì? Pháp tu đó thì nó lại pháp tu rất là tốt. Đảng phái chính trị trên thế giới này cũng thế. Chứ không phải là Đảng Dân Chủ là tốt hay Đảng Cộng Hòa là tốt. Chúng ta nhìn đây, mấy ngày hôm nay ha, cụ Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa chỉ trích lên diễn đàn, chỉ trích thẳng nói là gì? Nói Đảng Dân Chủ của Mỹ là gì? Là lừa đảo, là kẻ gì? Gian xảo, là kẻ dối trá. Chúng ta thấy một vị đương kim Tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói gì? Nói những vị lãnh đạo Đảng Dân Chủ của Mỹ là gì? Là gian xảo, là dối trá. Ngay trong lòng nước Mỹ thì sao đấy? Chúng ta thấy. Cho nên là chúng ta đừng có quan niệm rằng thì phải theo Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa mới là tốt, Đảng Cộng Sản là sai. Mà chúng ta cũng không nên quan niệm là Đảng Cộng Sản mới là tốt, Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa, rồi Đảng Tự Do hay Đảng gì gì đó trên thế giới là sai. Tất cả nó là phương tiện thôi các quý vị. Nó giống như chiếc thuyền đó, để đưa chúng ta qua biển thôi các quý vị, đưa qua sông thôi, giống như chiếc xe để chở chúng ta qua đoạn đường dài thôi các quý vị. Tôi có thể đi thuyền rồng, anh có thể đi gì? Đi thuyền ghe. Anh người kia có thể đi gì? Đi hẳn bằng cái gì? Cano, hay đi hẳn càng bằng cái loại thuyền mà du lịch lớn, vân vân. Ai thích đi loại nào đi, ai có điều kiện loại nào đi loại đó, nhưng điều chung quy đều đến cái đích ấy. Khi chúng ta đều đến đích ấy, gặp nhau trên cái đích ấy, hội họp với nhau trên đích ấy, đó mới là điều quan trọng nhất. Để chúng ta nếu hiểu được cái điều đó thì chúng ta sẽ sống được hài hòa được với nhau. Tôn giáo và tôn giáo không gì không chặt chém lẫn nhau, không phỉ báng lẫn nhau và không bài xích lẫn nhau, không gây gì, không gây hiểm thù dẫn đến chiến tranh, dẫn đến gì, dẫn đến đổ máu với nhau. Các đảng phái trên thế giới cũng thế, các quốc gia, các dân tộc trên trái đất này cũng vậy. Nếu biết tôn trọng nhau, biết bắt tay với nhau để xây dựng đất nước của mình nói riêng, và xây dựng cái khối đại đoàn kết gì các dân tộc trên toàn thế giới nói chung, làm cho loài người của chúng ta ngày càng phát triển văn minh và phồn thịnh, thì đó mới gì, mới là người lãnh đạo tốt, người lãnh đạo sáng suốt. Tôi không cần biết ông ấy theo đảng gì, phái gì, nhưng là người lãnh đạo tốt là phải lo được cho dân tộc mình phát triển bền vững, dân giàu nước mạnh, người người nhà nhà được hạnh phúc, được cơm no áo ấm. Không cứ là gì, là theo đảng phái nào. Nhưng chúng ta phải biết là thôi, ở quốc gia nào thì luật pháp của quốc gia đó tôn xưng và tôn trọng và suy tôn cái đảng phái nào lên là lãnh đạo, thì chúng ta phải chấp hành cái luật pháp quốc gia đó do đảng phái đó gì đưa ra. Dân thì bầu lên gì, lên đảng, đảng thì đưa ra pháp luật, và tất cả người dân đều phải gì, chấp hành pháp luật, kể cả những người đảng viên đảng dân chủ hay đảng cộng hòa hay đảng cộng sản hay đảng tự do hay đảng vì dân hay đảng tiến bộ gì gì đó. Rất nhiều tên đảng trên thế giới này, không phải trên thế giới này chỉ có ba đảng tự do, dân chủ và cộng sản đâu các quý vị, nhiều lắm, không phải ít nhất cũng phải có gì, có đến vài trăm cái đảng phái đang hoạt động trên toàn thế giới, trên mấy trăm quốc gia bây giờ các quý vị. Cho nên tôi lấy một cái ví dụ ở ngoài đời như thế để cho các Phật tử cũng như thiện nam tín nữ chúng ta dễ hiểu. Không có chúng ta lại bảo là cứ là phải nghe theo mấy ông thầy tiến sĩ dẫn chứng, mấy hòa thượng tiến sĩ nổi tiếng này nọ nói rằng Phật giáo Đại Thừa là chỉ xuất hiện sau 500 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, cho nên kinh sách của Đại Thừa là kinh sách Bà La Môn Giáo, kinh sách do các vị tổ sư Ấn Độ bịa ra, rồi kinh sách gì do Trung Quốc Hán hóa và di truyền sang Việt Nam, bắt Việt Nam chúng ta phải học. Các sư Việt Nam bây giờ thế kỷ 21 rồi vẫn còn ngu si, vẫn còn học theo gì văn hóa của Tàu, vân vân và vân vân. Họ nói rồi không có suy nghĩ một tí nào cả. Chúng ta biết các bậc tổ sư ở Việt Nam chúng ta, các vị đó nếu không nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam hay sao, không đọc Thiển Uyển tập Anh là một bộ sử liệu sớm nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta hay sao, không đọc lược sử Phật giáo Việt Nam của ngài Nguyễn Lang, tức là của Thiền sư Thích Nhân Hạnh hay sao, không đọc các quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam của ngài giáo sư Lê Mạnh Thát hay sao? Các vị thiền sư Việt Nam chúng ta, các vị đại sư Việt Nam chúng ta, giới đức trang nghiêm, đạo hạnh thì siêu xuất, trí tuệ thì xưa nay hiếm có, sự tu hành của các ngài thì ít người bằng nổi. Cái công đức của ngài đóng góp cho quốc gia, cho dân tộc và cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, đến cái sử sách ngày xưa thời Nho giáo phong kiến, có thời nó không thích gì Phật giáo mà họ còn phải gì, phải tán dương khen ngợi và phải công nhận cái sự đóng góp to lớn của Phật giáo trong lịch sử nước nhà. Từ sau công nguyên 200 năm sau trước sau Công Nguyên, tức là từ thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, từ cái thời mà Mâu Tử sang xuất gia tu ở Việt Nam, tu ở chùa Dâu, ở trung tâm Phật giáo Luy Lâu ở Thuận Thành Bắc Ninh, bây giờ ngày xưa bây giờ gọi là chùa Dâu. Và sau này đến thế kỷ thứ 3, cuối thứ 2 đầu thứ 3 sau Công Nguyên, lại thì ngài thiền sư Khương Tăng Hội. Nhưng sau này ngài Khương Tăng Hội đi sang Kinh Đô, lúc đó chúng ta thuộc một quận của nhà Hán, hoặc quận Giao Chỉ thuộc nhà Hán, thuộc nhà Ngô. Cho nên thiền sư Khương Tăng Hội đã sang Kinh Đô, tức là sang gì? Sang Kinh Đô của nhà Ngô ở thời Tam Quốc đó để truyền bá Phật Pháp và độ cho ông Ngô Tôn Quyền và Phật giáo bắt đầu được truyền bá ở kinh thành nhà Ngô. Trong khi đó ở phía bên kia nhà Hán tức là đất nhà Ngụy thì có các vị thiền sư Ấn Độ truyền sang. Còn ở bên này đất Đông Ngô này thì có ngài Khương Tăng Hội là vị thiền sư của Việt Nam chúng ta truyền sang. Nhưng chúng ta ngày nhớ là ngày xưa chúng ta chỉ là một quận Giao Chỉ hàng nghìn năm Bắc thuộc như vậy. Cho nên phải đến năm 544 thì thiền sư Tỳ Ni Đa Lư Chi mới truyền bá tư tưởng thiền tông của tổ sư, do ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền sang Trung Quốc. Bồ Đề Đạt Ma truyền cho ngài nhị tổ Tuệ Khả, Tuệ Khả truyền cho tam tổ Tăng Sán, Tăng Sán truyền cho Bồ Đề Lưu Chi và một số đệ tử ở Trung Quốc. Và Bồ Đề Lưu Chi sau khi ngài Tăng Sán, xin lỗi, ngài Tăng Sán truyền cho Tỳ Ni Đa Lưu Chi và dạy với đệ tử của mình là ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi rằng ông nên sang để An Nam để truyền pháp thì sẽ thành công. Và ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi sang Việt Nam truyền pháp, ngài trụ ở chùa trung tâm Phật giáo Lý Lâu, tức chùa Dâu bây giờ, để truyền pháp. Năm 580 lại tiếp tục có năm 820 lại tiếp tục có một vị thiền sư nữa, đó là ngài Vô Ngôn Thông, cũng sang Việt Nam truyền pháp ở chùa Kiến Sơ. Bắt đầu khi đó thì Phật giáo chúng ta phát triển mạnh từ đó, sau năm 820. Đặc biệt là gì, thang năm 900 rồi hơn 900 cho đến 1000, các vị thiền sư nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta xuất hiện rất nhiều. Có những viện là quốc sư, như quốc sư Thông Biện, rồi thái sư Khuông Việt, quốc sư Thông Biện, vân vân. Rồi sau này đến Phật Hoàng Trần Nhân Tông, rất nhiều những bậc cao tăng thạc đức như vậy. Rồi có những vị thì cao tăng đắc đạo, bây giờ còn giữ lại nguyên nhục thân, như là thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu ở Thường Tín Hà Tây ngày xưa và Hà Nội bây giờ. Rồi thiền sư Quyết Viết ở chùa Phật Tích ở Bắc Ninh bây giờ. 300-400 năm nay nhục thân các ngài vẫn ngồi yên nguyên như vậy. Nếu không phải là bậc cao tăng, bậc tu hành đúng chính pháp thì làm gì có cái chuyện màu nhiệm vi diệu như thế. Vậy mà mấy cái ông sư bây giờ học được ba chữ một cái, khoe một cái bằng cấp này, bằng cấp nọ, bằng cấp kia, bằng đấy, ví dụ tôi nói là cái ông lúc nãy Thọ Sa Di còn chưa thọ, lừa thầy phản bạn đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh, nói dối với các thầy ở trong kia là xuất gia thọ giới ở ngoài Huế, được hòa thượng bổn sư giới thiệu vào đi thì giả một vị hòa thượng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, xong rồi lại bảo là vị này bảo là viết sách viết vở gì đó, nhưng sách thì toàn bộ đạo văn là chính. Và cuối cùng nó len lỏi, nó chạy vào nó làm giảng viên, trên danh nghĩa thì là trợ giảng Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trên thực tế thì nó giảng cả một cái bộ, hình như là bộ Duy Thuyết Học thì phải, cho các sư Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phải ngồi dưới để mà nghe một cái thằng gọi là, có thể nói một cái thằng vô danh tiểu tốt lớp 12 chưa đỗ, văn thì nó đạo văn đấy, nó lên nó nói gì A Di Đà Phật nó viết cái quyển sách của nó giải thích A Di Đà Đức Phật, A Di Đà là gì, là xuất thân từ của một vị thần của Bà La Môn giáo, thế mới đau chị. Chúng ta thấy không? Đó. Sau khi ngã ngửa là gì, hắn lớp 12 chưa có thì làm gì có bằng tiến sĩ, làm gì mà đi học hàm học vị tiến sĩ được. Nếu có bằng học hàm học vị tiến sĩ đi chăng nữa thì cái bằng đó cũng là gì? Cái bằng mua. Mua điểm, mua gì á? Mua điểm giả hoặc là bằng giả. Sách thì nó lên nó đạo văn bây giờ đầy trên mạng các quý vị, nó có về thôi, mà đâu cũng có, chưa chắc nó đã phải nó viết, mà nó cho mấy gì, nó bỏ ra tí tiền nó cho mấy gì, mấy cái vị ở ngoài đời á, mấy vị sinh viên hay là mấy vị ở ngoài đời á, mấy vị thầy giáo ngoài đời á, có nghiên cứu quen nhau nó bỏ ra tí tiền là thế là gì? Xong rồi, biên tập xong quyển sách ấy nó bỏ ra tí tiền á, cho các vị thế là lấy tên của nó, thế là xong. Nó lên nó nói nhăng nói quậy cho. Thế cuối cùng thì các cụ ở trong hội đồng điều hành học viện Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua mới thì ngã ngửa ra là hắn là cái lớp 12 nó vẫn chưa có bằng lớp 12. Thế may là chưa có cái văn bản nào để quyết định là cho vị ấy là giảng viên chính của học viện đấy. Mà cái văn bản là trợ giảng còn chưa có, mà chứ may mới chỉ đồng ý với nhau bằng miệng thôi, đồng ý bằng nhau bằng văn bản là gì? Các cụ ấy, hiệu trưởng hiệu phó cái hội đồng điều hành học viện Thành phố Hồ Chí Minh thì phải đi giải thích với giáo hội chán, giải thích với tăng ni chán để tin người. Nó tin người quá, cho nên để chúng ta thấy nó vào nó lúng loạn trong cửa Phật đấy. Cái quyển sách đó thì tới đây phải chắc chắn phải đề nghị với Trung ương giáo hội phải hủy đi chứ. Một cái dạng vô văn vô danh tiểu tốt đạo văn người ta như thế, lớp 12 chưa có mà bảo lên đi đang bảo là nghiên cứu làm luận án tiến sĩ, viết sách thế này thế nọ kia, đi nói là Đức Phật A Di Đà là một vị thần của Bà La Môn giáo, nó bán phá Tam Bảo, bán phá Phật giáo Bắc Tông của chúng ta đến thế là cùng thì sao? Nó dẫn chứng là hòa thượng tiến sĩ này nọ kia, mà xét ra cái vị hòa thượng tiến sĩ toàn là gì ạ? Đi học ở Thái Lan, ở Myanmar, Lào, Campuchia, mà Phật giáo những nước đó là toàn theo Phật giáo Nam Tông. Mà Phật giáo Nam Tông thì đương nhiên từ xưa đến nay với Phật giáo Bắc Tông này luôn luôn có cái sự gì? Không hài hòa với nhau về cái hệ tư tưởng và giáo lý tu tập. Đã đi dân chứng thế thì hỏng bét rồi còn gì nữa đó. Nhưng mà chúng ta thấy các cụ ngày xưa có câu nói rất hay à, cái kim ấy, trong bọc ấy, lâu ngày nó cũng sẽ phải loài ra. Anh có thể lừa dối được một người, hai người, thậm chí là anh có thể lừa dối được trăm người, nhưng anh không lừa dối được gì? Được Phật Bồ Tát. Anh không lừa dối được những cái người mà có con mắt sáng, có trí tuệ sâu và có sự hiểu biết lớn, anh không thể lừa dối được họ. Đó là chắc chắn, đó là chân lý. Cho nên các Phật tử chúng ta, nếu tới đây có ai đọc cái quyển sách đó xuất hiện ở ngoài thị trường ấy, thì chúng ta gì? Chúng ta phải biết đó là cái quyển sách vớ vẩn, đạo văn linh tinh như với nhau để làm luận án tiến sĩ gì đấy, linh ta linh tinh, vớ vẩn. Chúng ta giữ một cái niềm tin sắt đá, niềm tin chân chính vào con đường chúng ta đang đi. Vì chư Bồ Tát, chư lãnh đại tổ sư mấy nghìn năm nay các ngài đã đi và các ngài đã đến đích, các ngài đã giải thoát, các ngài đã tự do tự tại ở trên gì ạ? Ở trên các cõi Niết Bàn và cõi Tịnh Độ ở Tây Phương và gì? Cõi trời cũng như là các cõi Phật ở mười phương rồi. Các ngài thể hiện đủ các thứ cho chúng ta thấy rồi. Lục Tổ Huệ Năng cũng gì? Cũng lưu lại toàn thân xá lợi. Rồi Hám Sơn Đức Thanh cũng lưu lại toàn thân xá lợi. Đặc biệt gần đây là hai vị thiền sư, đó là hai anh em cụ thiền cụ tổ sư, không biết đọc không biết viết, chỉ có biết một câu A Di Đà Phật thôi, đó là Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền và Đại Lão Hòa Thượng Hải Khánh. Hai anh em cùng tu tập một chùa và cùng lưu lại xá lợi, giống như hai anh em cùng tu tập một chùa và cùng lưu lại xá lợi của chùa Đậu ở Việt Nam chúng ta vậy. Việt Nam chúng ta là thiền sư Vũ Khắc Minh và thiền sư Vũ Khắc Trường, còn ở bên Trung Quốc là thiền sư Hải Hiền và thiền sư Hải Khánh, hai anh em huynh đệ đồng môn. Bên Việt Nam chúng ta hai anh em huynh đệ là vừa là ở tại gia vừa là đồng môn luôn. Còn bên Trung Quốc hai cụ đại sư đó, Hải Hiền, Hải Khánh đó là hai anh em huynh đệ đồng môn thôi, chứ không phải hai anh em huynh đệ ở tại gia. Hai cụ lưu lại toàn thân Xá Lợi và bây giờ vẫn thờ ở nhà tổ của ngôi chùa ấy. Chúng ta có thể tìm hiểu tham khảo để tăng thêm cái niềm tin của chùa bất hoại của chúng ta vào pháp môn. Hôm nay thì chúng ta xin nghỉ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.